Tổ nói dạy như thế này này, có 10 loại duyên lành. Một là gì? Một là nhớ ơn sâu nặng của Đức Phật. Vì sao phải nhớ ơn sâu nặng của Đức Phật? Vì có Đức Phật, Ngài mới quyền khai phương tiện, chuyển bánh xe pháp, tiếp độ tăng chúng. Nhờ có Đức Phật mới có pháp và có tăng, mới có đầy đủ ngôi tam bảo trụ thế ở đời. Cho nên chúng ta phải nhớ ơn sâu Đức Phật là như thế. Nhớ ơn không chỉ bình thường mà còn nhớ ơn sâu nặng vậy. Nhớ ơn sâu nặng của Đức Phật. Đức Phật ở đây thì có gì? Chúng ta phải, người học Phật phải nhớ ơn sâu nặng của 10 phương ba đời chư Phật. Các Đức Phật quá khứ thành trụ và đã diệt độ rồi thì gọi là các Đức Phật quá khứ. Các Đức Phật hiện tại ở khắp 10 phương đã và đang gì? Đang truyền hoằng truyền Phật pháp cứu độ chúng sinh. Không chỉ một mình Đức Phật Thích Ca, mình Đức Phật A Di Đà, mình Đức Phật Dược Sư chúng ta đã biết, đang nghe và đã tin đang theo, mà khắp cả chư Phật 10 phương thế giới đang ngày đêm từng giờ từng phút từng sát na thuyết pháp độ sinh, giáo hóa chúng sinh để cùng nhau tu tập phản bản hoàn nguyên. Thì chúng ta đều gì? Đều khởi cái tâm gì? Tri ân thành kính, nhớ ơn cao độ sâu dày của các Đức Phật ấy. Không chỉ dừng lại ở các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại, mà chúng ta tri ân báo ân sâu nặng đối với các Đức Phật đời vị lai, tức là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, nhấn đến các Phật tử đồng tu chúng ta bây giờ cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Cho nên mong cho các ngài, mong cho các vị sớm được thành Phật để cùng độ chúng sinh. Nếu một ngày các ngài thành Phật, các vị thành Phật, chúng con chưa thành Phật, thì chúng con làm đệ tử các ngài để hộ trì chính Pháp, làm Phật tử tại gia để hộ trì chính Pháp, theo học giáo Pháp, hộ trì chính Pháp, vân vân. Khi con đủ công đức viên mãn, con nguyện cũng sẽ được thành Phật như các ngài. Đó gọi là gì? Nhớ ơn sâu nặng của chư Phật vậy. Đấy là ơn thứ nhất. Thứ hai là ơn cha mẹ. Nhớ ơn thứ nhất là ơn cha, ơn Phật tổ. Nhớ ơn thứ hai là ơn gì? Ơn cha mẹ. Trong kinh Phật có dạy là gì? Thâm ân cha mẹ, sinh dục ra ta, nuôi lớn thân ta, 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm, hỡi ôi, công lao ấy xét ra sâu hơn biển cả đại dương, lớn hơn núi cao bậc nhất. Thật là công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn lắm thay. Nay ta được thân người đều nhờ vào cha mẹ ban cho. Nếu chẳng lo báo hiếu cha mẹ, nếu chẳng lo tu tập tinh tiến, lỡ mất đi thân này, biết ngày nào được thân người trở lại. Cho nên cha mẹ còn sống, tận tâm hiếu thảo, cúc cung tận tụy, phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ được vui ngay trong đời sống hiện tại này. Nếu không may cha mẹ đã mất, chúng ta là đệ tử xuất gia tại gia của Phật đều phải nhớ ơn sinh thành cúc dục to lớn ấy để mà trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, vân vân, bố thí phóng sinh, tu phúc cúng dường, giống như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, vân vân, đem tất cả những nhân lành duyên lành ấy để hồi hướng cầu nguyện cho vong linh cha mẹ hiện đời cũng như nhiều kiếp sớm được tam bảo gia hộ, Phật Pháp khai tâm, sớm được phát ra tâm Bồ Đề, theo Phật nghe Pháp, cùng nhau tu tập, mau thành đạo quả. Đấy mới là người con hiếu thảo, chí tình, chí hiếu. Sống thì cung phụng, cúc dục, thăm nom, nuôi dưỡng, chẳng để cha mẹ phiền lòng, thiếu thốn vật chi, nếu chúng ta là người có điều kiện kinh tế, vân vân. Còn nếu điều kiện kinh tế không có để mua những đồ đắt tiền, những chiếc áo đẹp, thì cũng đêm ngày thăm hỏi, chăm nom, phụng dưỡng để cho cha mẹ gì được vui vậy. Thác thì lo tròn bổn phận, chỉ trai giữ giới, giữ giới tinh tu, niệm Phật để hồi hướng, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho vong linh cha mẹ. Chưa được siêu sinh thì sớm được siêu sinh, chưa sinh cõi lành thì sớm sinh cõi lành. Nếu không may do nhân duyên tội báo từ nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng, còn đang đọa lạc trong ba đường ác như bà Thanh Đề, mẹ của Mục Kiền Liên đó, thì nguyện nương vào Tam Bảo, Phật lực, pháp lực, tăng lực, cùng với tâm thành chúng ta chạm đến, chạm được đến với gì, với quang minh công đức của Phật, thấu được đến đến tận nơi niết bàn thanh tịnh, chư Phật Bồ Tát đang ngự nơi kia. Nguyện phóng đại quang minh, khai thông tâm trí, độ cho cha mẹ hiện đời cũng như nhiều kiếp của chúng con, nếu chưa thoát khổ còn đang trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh tam đồ ác đạo ấy, thì nguyện được cho sớm được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo ấy. Đó gọi là gì? Nhớ ơn cha mẹ sinh thành, cúc dục nuôi dưỡng để báo đáp thâm ân vậy. Đấy là ân thứ hai. Ân thứ ba là gì? Là nhớ ơn sư trưởng. Sư trưởng là gì? Là người thầy dạy đạo cho mình. Trong nhà Phật, giới luật của những người xuất gia, các thầy có câu như thế này: cha mẹ sinh dục ra ta, ban cho chúng ta tấm thân cao quý này, cho dù là ăn xin ăn mày đi chăng nữa, nhưng đối với cha mẹ thì chúng ta cũng gì, cũng phải biết ơn vậy. Nếu không có cha mẹ làm sao chúng ta có tấm thân này. Cho nên trong giới luật của các tỷ khiêu, các thầy xuất gia như chúng tôi, Phật dạy là gì? Cha mẹ ban cho chúng ta tấm thân máu thịt sắc phàm này. Còn thầy tổ thì ban cho gì? Ban cho giới châu và tuệ mạng. Nhờ có cha mẹ mà chúng ta có tấm thân này, nhờ có thầy tổ nuôi dưỡng thế pháp dạy bảo, lại cầu tam sư thất chứng đăng đàn truyền giới châu tuệ mạng cho, mới thành tỷ khiêu ni, tức là mới thành gì? Thành người xuất gia đúng lý, đúng pháp, đúng lời Phật dạy đó các quý vị. Cho nên phải có thầy tổ thế độ cho thì mới được xuất gia. Đây là gì? Ai chế định? Từ thời Đức Phật còn tại thế, ngài đầu tiên á, đối với các tỷ khiêu xuất gia thì đơn giản lắm. Năm mươi năm Kiều Trần Như, Đức Phật thuyết một bài kinh gọi là kinh chuyển pháp luân á, nói về tứ diệu đế khổ tập diệt đạo đó, thì năm anh em Kiều Trần Như liền chứng đắc thánh quả La Hán. Và từ đó thì trở thành ngôi tăng bảo hợp pháp đầu tiên rồi. Nhưng sau này khi mà người xuất gia đông rồi, Đức Phật bỏ cái gì? Bỏ hẳn cái pháp gọi là tự đối thú xuất gia. Tức là người trò muốn xuất gia với người thầy, đặc biệt là gì? Đến với Đức Phật. Đức Phật chỉ cần nói là gì? Thiện lai tỷ khiêu. Tức là gì? Lành thay các tỷ khiêu hãy đến đây. Và như vậy có nghĩa người đó đã thành gì? Đã thành người xuất gia, thành tỷ khiêu rồi. Có thể đi bảo nhau đi cạo tóc và đi may y để đắp mặc và để thành tăng rồi, thành sư rồi. Nhưng mà sau này, sau 12 năm tính từ khi thành Phật, cái chuyện mà tăng đoàn bắt đầu có sự xích mích cãi nhau giữa các vị tỷ khiêu chỉ luật và các tỷ khiêu hoằng pháp đó, chỉ vì một cái chậu nước rửa mặt mà quên đổ thôi á, mà xảy ra tăng tránh sự ở trong tăng đoàn. Cũng chính vì cái việc đó mà Đức Phật gì bỏ tăng đoàn để đi vào rừng ẩn cư 3 tháng an cư cái mùa mưa đó. Và chính vì ngài đi ẩn cư 3 tháng mùa mưa một mình trong rừng đó mới có kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện ngày nay. Tức là 3 tháng đó ngài gì xuất thần để lên cung trời Đao Lợi nhận lời thỉnh mời của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, lên đó để thuyết kinh Địa Tạng độ cho mẹ ruột của mình là bà Maya phu nhân. Cho nên chúng ta thấy sau lần đó về, sau 3 tháng an cư, ngài đi ẩn cư một mình ở cái khu rừng cách xa cái tinh xá kỷ viên nó khoảng 30 phút đi xe ô tô bên Ấn Độ, còn bao nhiêu cây số mình chả biết, ngồi lên xe chở đi thôi. Nhưng ngày xưa chắc chắn cái thời đó này nó cũng cả rừng núi với nhau thôi, nó xa kinh đô, nó phải đến chắc chắn đi 3 phút nó phải đến tầm chục cây số hơn chục cây số gì đó, khoảng tầm đấy, áng như thế. Cái nơi mà Đức Phật ngồi thiền để xuất thần bây giờ thì người Ấn hỏi là đây là sân bay đầu tiên trên thế giới. Thầy 2 lần sang Ấn Độ đều được lên đó đỉnh lễ rồi. Sân bay đầu tiên trên thế giới thì vì sao? Vì Đức Phật ngồi thiền ở chỗ đó mà xuất thiền lên cung trời Đao Lợi trên 2600 năm trước. Đây là gì? Đấy, cho nên người Ấn sang đấy họ, các Phật tử, các sư bên Ấn họ mới bảo đây, đây là sân bay đầu tiên trên thế giới. Vì Đức Phật ngày ngồi thiền ở đó mà đi lên cung trời Đao Lợi là cung trời thứ hai trong 6 cõi trời lục dục thiên để thuyết pháp độ cho tri ân báo ân mẹ mình, và đồng thời tán thán công đức Bồ Tát Địa Tạng, thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, giao cái trách nhiệm độ sinh ở cái thời mạt pháp này cho Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên bây giờ thế giới này khó khổ khổ, đất cát nhà cửa làm ăn vân vân đủ mọi thứ, cứ tụng kinh Địa Tạng, cứ Bồ Tát Địa Tạng mà cầu. Vì sao? Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, rồi giao cái trách nhiệm gì những chúng sinh căng cường khó độ ở thế giới này, ông phải gì phải vì Tam Bảo, vì Phật Pháp, vì chúng sinh ấy mà gì mà tìm đủ mọi phương tiện, tìm đủ mọi cách để giáo hóa dẫn dắt đưa họ vào đạo, độ cho họ gì được tín tâm nơi đạo và tu tập theo đạo để được giải thoát ở trong giáo pháp của Đức Như Lai. Cho nên nay chúng ta thì khó khổ ốm đau bệnh tật, rồi nhà cửa đất cát mọi sự rối ren, cứ kinh Địa Tạng mà tụng, cứ Bồ Tát Địa Tạng mà đi mà cầu, mà xin, mà van, mà vái. Cho nên nhiều trường hợp nhất tâm là gì, điên nó chạy cởi trần trùng trục, xin lỗi các Phật tử các vị, cái trường hợp ở gần đến chùa Hương thầy nói mấy lần nó cởi trần trùng trục, các sư ông đến, thầy cho sư ông đến lập bốc bát hương, lập cái ban thờ và làm cho cái cây hương nho nhỏ, thờ một cái pho tượng Địa Tát, Bồ Tát Địa Tạng vào đó, bảo bà mẹ cứ thế mà tụng kinh, nhất tâm mà tụng kinh. Thế là tụng kinh Địa Tạng đến 21 ngày, 49 ngày xong một cái tự nhiên thằng con trai nó rồ rồ dài dài, nó lang thang không biết nó ở đâu ngoài đường. Nó đi suốt ngày không biết nó ở đâu đâu. Cái lúc mà nặng nó cởi trần nhùng trục, nó gặp gì ăn đấy, gặp cả ăn cả xác chết ở ngoài ngoài đường, ngoài chợ. Nó tự nhiên nó về, nó bảo là mẹ đi mua cho con nào bộ quần áo. Thế nó đưa mua cho nó, đưa nó bộ quần áo. Nó bảo mẹ cho con nó mấy đồng nó ra cắt tóc. Nó cho nó mấy đồng nó ra cắt tóc. Nó ra hàng nó cắt tóc xong, nó về nó tắm rửa xong, nó mặc bộ quần áo mới vào nhìn con trai của mình đấy ư. Nhìn cũng bảnh bao đẹp trai phết đấy chứ. Đây là câu chuyện có thật đấy các quý vị. Đấy. Điên khùng loạn tâm đến mười mấy năm. Mẹ một lòng tụng kinh Địa Tạng, cộng thêm các sư trên chùa cũng hồi hướng cho, thế khỏi. Rồi cũng có một số trường hợp mà đến chùa điên điên khùng khùng loạn tâm chẳng biết cái gì, đến các thầy cứ bảo thôi chịu khó lên chùa lễ Phật, quét sân chùa làm công quả, đến bữa thì ăn, đến thời thì tu. Cứ như thế, tháng hai tháng thì cũng khỏi bệnh ra về. Trường hợp như thế khá nhiều. Nhưng tất nhiên đấy là bệnh do gì? Do nghiệp, do tâm linh thôi. Còn cái bệnh mà thần kinh, bệnh mà gì? Cờ bạc, rượu chè, cái bệnh đó thì phải đi bác sĩ, xuống Thường Tín, đi chạy tâm thần. Chứ cái bệnh đó thì Phật cũng bó tay. Phật chỉ có giúp được thì Tam Bảo giúp được cái gì? Cái việc mà do gì? Do nghiệp báo, do nhân quả, do tâm linh tạo thành mà thôi. Còn cái tội ăn chơi trác táng, đàn đúm rượu chè, nghiện ngập cờ bạc, nó thua, nó thì nghĩ nhiều, nó sinh ra thần kinh, sinh ra bệnh tật, cái đấy chỉ có xuống đi vào châu quỷ ấy, rồi đi xuống gì, đi xuống Thường Tín. Mỗi khi nó lên cơn, các bác sĩ cho một là liều thuốc an thần hoặc tiêm cho một mũi, thế là nó nằm nó ngủ mỗi cái đấy thôi. Chứ còn đến chùa cái đấy không chịu được, không làm gì được, Phật cũng bó tay. Cho nên đấy gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Vì vậy mới nói với các quý vị rằng ân cha mẹ thì sinh thành dưỡng dục ban cho chúng ta tấm thân này, ân thầy tổ thì dạy chúng ta giáo pháp. Đối với các Phật tử tại gia thì các thầy hướng dẫn quy y Tam Bảo, rồi truyền cho năm giới hoặc bát quan trai giới. Đấy gọi là gì? Đấy gọi là ban cho, gọi là giới châu tuệ mạng. Bước vào ở cửa Phật thì phải quy Tam Bảo thì mới là đệ tử của Phật. Người xuất gia như chúng tôi thì phải gì? Phải thọ 10 giới sa di hoặc sa di ni. Sau 1-2-3 năm học Phật tu hành thì được Tam Sư Thất Chứng Thầy Tổ cầu Tam Sư Thất Chứng truyền cho gì? 250 giới của Tỷ Khiêu, 348 giới của Tỷ Khiêu Ni, hoặc là 10 giới trọng, 48 giới của Bồ Tát xuất gia. Thì đấy chính là gì? Thầy Tổ ban cho giới châu và tuệ mạng. Ân ấy, đức ấy thật là lớn lao. Cha mẹ ban cho tấm thân đã quý rồi, Thầy Tổ cầu ở nơi chư Tăng, Tam Sư Thất Chứng đăng đàn truyền giới, ban cho giới châu tuệ mạng để làm nền tảng, làm tư lương cho con đường giải thoát. Tu tập dần dần nếu được giải thoát, hoặc chưa được giải thoát thì nhân ấy cũng sẽ được giải thoát. Ân ấy, đức ấy chẳng phải là lớn lao lắm thay. Vì muốn cho chính pháp được cửu trụ, được trường tồn, cho nên sau cái năm 12 khi vừa thành đạo ấy, tăng chúng xảy ra cái chuyện xích mích từ một cái việc nhỏ ấy, cho nên Đức Phật mới hạn chế phát triển bằng cách là gì? Là lựa chọn người xuất gia. Những người nào căn tính ám độn, tức là ngu si quá, Phật cũng không cho xuất gia. Tức là ngu đến nỗi thì không học, không đọc, không ấy, không biết cái gì được nữa thì xuất gia vào nó làm gì? Nó làm bại hoại Phật giáo, không được. và ngoại đạo trà trộn vào giáo pháp của Đức Phật, giả làm người xuất gia để làm con sâu con mọt ở trong Phật giáo, để làm cho mất uy thế, mất thanh danh, mất đạo hạnh của tăng đoàn của Phật giáo. Cho nên Đức Phật mới bắt là gì, không cho người xuất gia dễ dàng như lúc đầu nữa. Mà bây giờ xuất gia, từ đó trở đi Đức Phật chế định là gì, là thành luật tạng hẳn hoi, thành cả cái bộ luật cho người xuất gia. Nếu muốn xuất gia thì phải vào chùa lễ thầy lễ sư để gì, bái sư lễ sư để cầu được theo học xuất gia, tức là theo thầy học đạo. Đây là luật tạng Đức Phật đã chế định sau 12 năm kể từ khi thành Phật nhé. Đích thân từ kim khẩu Đức Phật chế định, ai làm sai thì không phải là Phật tử, không phải là đệ tử của Phật. Cho nên từ đó đến nay, trên 2600 năm, Phật giáo Ấn Độ hay Trung Hoa hay Việt Nam hay Nhật Bản hay Tây Tạng vân vân đều phải như vậy. Mấy chục năm trước của thế kỷ 20, Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa khi mới đem Phật giáo từ Trung Quốc sang Hồng Kông, Hồng Kông truyền sang Mỹ, xây cái chùa Kim Sơn tại Mỹ. Nhưng cụ cũng không thể nào tự nhiên một mình cụ mà để cạo tóc và truyền giới cho các đệ tử là người Mỹ, người châu Âu, châu Mỹ xuất gia được. Mà cụ phải gì? Đem các đệ tử sang tận gì? Đài Loan, sang tận Hồng Kông, thỉnh các hòa thượng, các thượng tọa ở Đài Loan và Hồng Kông, tam sư thất chứng đầy đủ mới gì? Truyền giới cho người Mỹ xuất gia. Như lý, như pháp. Khi đó thì mới có những vị tăng người ngoại quốc là người Mỹ xuất gia đầu tiên ở trong tăng đoàn của Vạn Phật Thánh Thành. Các vị thấy không? Có ai tự dưng tự mình xuất gia được không? Không có nữa. Sau 12 năm đầu thành Phật, xảy ra cái chuyện là chánh sự trong tăng đoàn, đích thân từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta chế định là từ đó trở đi, bất cứ thiện nam tín nữ nào muốn xuất gia đều phải nương theo các quý sư, quý thầy, các tỷ khiêu đế, tỷ khiêu ni để học tập tu dưỡng. Một thời gian mình là nôm na thì một thời gian làm tiểu để học gì? Học các oai nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh và hành xử đối nội đối ngoại, sao cho có một chút gì, một chút tâm, chút đạo ở trong đó. Khác với người ở thế tục, phải có một chút đạo ở trong đó, trong những hành xử đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh đó, thì khi đó mới gì, mới cho gì, cho thọ mười giới. Mười giới đó gọi là sa di, mình gọi là sư bác ấy. Tăng thì gọi là sa di, ni thì gọi là sa di ni. Đó, sau khi thọ sa di rồi phải học mười giới, tu mười giới làm căn bản, tu một năm, hai năm, ba năm vân vân, mà giữ được rồi, học biết rồi, hỏi về 24 oai nghi. Một là kính đại sa môn chẳng được hô hoán húy ngôn tên người, chẳng được đạo thính chê cười, chẳng được đem nói sự người hay là sự đời thị phi. Dù thấy sa môn bước đi, khởi thân hành lễ, một khi tôn nhường, làm được như thế, tu được như thế thì mới gọi là làm tròn bổn phận của sa di. Mười giới tinh nghiêm giữ được, ít nhất thì cũng phải giữ được già nửa trong cái mười giới đó. 24 oai nghi không chỉ phải đọc thuộc một trong vài hoặc vài oai nghi ấy, mà phải học thuộc lòng gì 24 oai nghi để gì ứng xử trong tăng. Vì chúng ta thấy ở ngoài đời, muốn làm một đảng viên thì trước tiên phải làm người gì có đạo đức, có trình độ, có lòng yêu nước và phải đi học cảm tình gì? Học cảm tình đảng. Học cảm tình đảng xong thì phải được tổ chức đảng, chi bộ đảng nhóm họp lại và làm sao? Kết nạp đảng. Ngày kết nạp đảng thì phải đối trước lá cờ của Tổ quốc, lá cờ của đảng, lá cờ của biểu hiện cái quốc huy của đi. Cái quốc huy là đối trước cái gì? Cái quốc huy là lá cờ Tổ quốc. Và đối trước cái gì? À, cái gọi là cái gì của đảng cái gì? Cái búa và cái liềm đấy nó gọi là cái gì nhỉ? Cái huy hiệu của đảng ấy, cái gì đấy thì mình không là đảng viên cho nên không nhớ được hết. Thôi các cụ các Phật tử thông cảm cho thầy. Vì cái đấy là cái ở ngoài. Nhưng mà thôi đại khái thế. Đối trước lá cờ Tổ quốc rồi biểu, thầy cứ tạm thời cho là cái biểu tượng của đảng đi. Đó là biểu tượng gì? Cái búa và cái liềm tượng trưng cho gì? Cho cuộc khởi nghĩa nông dân chúng ta Bác Hồ sáng lập trước đây đó. Đại khái thế. Cái đấy thì thôi bên ngoài thầy nói nó chưa, nếu chưa được chuẩn lắm các vị hoan hỷ cho, đại hoan hỷ cho. Đấy là pháp của thế gian. Nhưng mà thế gian pháp cũng phải tuần tự như thế. Muốn kết nạp đảng viên thì phải phấn đấu là một người công dân tốt, chấp hành pháp luật, đủ các thứ, phải là gương mẫu nữa chứ. Không chỉ là chấp hành pháp luật, công dân tốt mà phải gương mẫu. Sau đó mới được gì? Đi học cảm tình đảng. Cảm tình đảng xong đã thành đảng viên chưa? Chưa. Mà phải được kết nạp, đối trước lá cờ quốc huy của Tổ quốc thiêng liêng và thề: tôi là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ABC gì đó, thề trung thành với Tổ quốc, thề trung thành với bao nhiêu điều, bao nhiêu điều quy định của đảng đó, vân vân. Khi đó mới chính thức là đảng viên. Mà là đảng viên rồi, đã là đảng viên rồi thì đến làm bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch nước, thủ tướng chưa các quý vị? Có chưa? Chưa. Đảng viên chỉ là một trong những yếu tố cần và phải đủ để phấn đấu trong sự nghiệp. Trong sự nghiệp gì? Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đấy, chúng ta thấy tổ chức ngoài xã hội còn phải như thế. Huống chi là đối với đạo xuất thế vô thượng bồ đề của Đức Như Lai, mà chính từ kim khẩu Đức Như Lai thì chế định sau 12 năm thành Phật đầu tiên. Ngài chế định giới luật, chế định về luật của người xuất gia. Các quý vị là Phật tử tại gia không được đọc thôi, chứ còn nếu được đọc các vị thấy luật của người xuất gia Đức Phật chế định rất rõ. Khi đến chùa xin đi tu phải như thế nào? Phải có thầy là người đứng ra bảo lãnh và độ cho mình, hứa với giáo hội, hứa với làm, thậm chí bây giờ còn phải làm gì? Làm cái đơn xin nuôi độ đệ tử, gửi các cấp chính quyền địa phương là gì? Ủy ban nhân dân xã A, nhân dân xã B, tức là nơi mà có đệ tử xuất gia đó thì phải được ông chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban nhân dân xã hoặc phường đó ký vào đó, đồng ý cho đi tu. Và đến là xã, vì đến chùa Khai Nguyên này tu này, thì phải được ủy ban nhân dân xã, ông chủ tịch, phó chủ tịch, thừa ủy quyền của ông chủ tịch ký là chấp nhận cho tu ở tại chùa Khai Nguyên này nhé. Và cái đơn xin tình nguyện xuất gia của ông A, ông B, bảo B và C đó, anh B, anh C đó, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, đến đây thầy phải là người làm một cái đơn gọi là nuôi độ đệ tử, kính gửi các cấp gì, giáo hội, kính gửi ủy ban nhân dân xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đó. Thì vào là khi đó thì thầy phải làm một cái đơn gọi là đơn nuôi độ đệ tử ấy, và phải từ khi làm cái đơn đấy mình ký vào cái đơn là phải có trách nhiệm gì để dạy bảo nuôi độ cho đệ tử được thành gì, thành người, và phải chịu mọi trách nhiệm với pháp luật cũng như với giáo hội, với cái vị đó là mình là thầy thì phải dạy cho nó làm sai mình cũng phải một phần chịu trách nhiệm. Đấy là có sự ràng buộc với nhau. Từ xưa cho đến nay, do trong luật tạng Đức Phật là chế định như thế, cho nên chúng ta mới thấy gì? Khi mà muốn xuất gia là phải có thầy để hướng dẫn cho. Thầy mình đã tự cho mình ở giới châu tuệ mạng, tự đăng đàn truyền giới, không, không, một thầy không làm được, mà phải cầu tam sư. Tam sư là gì? Phải có thầy Hòa Thượng, thầy Yết Ma và thầy Giáo Thọ. Đấy là tam sư, thầy Hòa Thượng là cao nhất. Thầy Yết Ma là thầy á, lấy giới luật của Đức Phật ra để đọc lại. Còn thầy Giáo Thọ là gì? Là trước khi vào đàn giới, gọi ra dạy bảo, hỏi, kiểm tra xem, ví dụ từ Sa Di lên Tỷ Khiêu hay Tỷ Khiêu đi, thì phải gì? Phải hỏi xem 10 giới đã học thuộc chưa? Bảo là thuộc rồi đọc thử xem. Giới thứ nhất là gì? Dạ, bạch cho Hòa Thượng hay là bạch Thượng Tọa. Giới thứ nhất Phật dạy không sát sinh ạ. Và ở được, sư bác này được, có học, có biết đó. Hỏi là gì? Giới thứ năm là gì? À, thì phải đọc giới thứ năm lên. Thứ nhất là không sát sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không dâm dục. Nhớ nhé, người xuất gia thì không dâm dục, còn người tại gia thì cấm tà dâm thôi. Thứ nhất không sát sinh, thứ nhì không trộm cắp, thứ ba không dâm dục, thứ bốn không, không gì? Không vọng ngữ, và giới thứ năm là không uống rượu. Đấy, phải nói được đúng như thế, hỏi bất cứ giới nào trong một trong 10 giới ấy mà đọc được, trả lời được đúng, thì khi đó mới gọi là học thôi. Thế mới, nếu mà thầy Giáo Thọ phát hiện ra là gì? Ông này này, cái chú sư bác này này, suốt ngày gì? La cà quán xá, rượu bia cờ bạc. Tôi biết rồi, cho dù có học thuộc cả 10 giới, đọc chuẩn 10 giới, nhưng mà gì? Chỉ học thuộc thôi chưa đủ, còn rượu chè cờ bạc la cà đàn đúm, cho nên giới hạnh không có. Đề nghị với thầy Hòa Thượng, thầy Yết Ma và các thầy tôn chứng là không cho trường hợp này gì được đăng đàn thọ giới Tỷ Khiêu hoặc Tỷ Khiêu Ni. Đó, cái thầy Giáo Thọ là gì? Là kiểm tra và để dạy bảo các vị trong khi tấn đàn thọ giới ấy. Đó là thầy gì? Thầy Giáo Thọ. Còn thầy tôn chứng thì phải có 7 thầy. Nếu như nơi đó là nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị tăng đoàn phát triển, đông người tu hành. Còn những nơi biên địa thì 2 thầy Giáo Thọ Phật khai cho. Chỉ cần 3 thầy Hòa Thượng Yết Ma A Xà Lê và 2 thầy tôn chứng là được. Còn như thành phố Hà Nội chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố nơi đông tăng ni tu hành á, thì phải gì? 7 thầy tôn chứng là gì? 10 thầy. Cho nên mới gọi là tam sư thất chúng đầy đủ, tác pháp Yết Ma đầy đủ các phép mà Phật đã dạy từ trên 2600 năm trước. Lúc đó xong xuôi đầy đủ, trao giới đầy đủ, cho khi đó mới gọi là Tỷ Khiêu. Nếu quản ni thì phải gì? Có 2 hội đồng giới sư, tam sư thất chúng bên tăng, tam sư thất chứng bên ni. 2 hội đồng giới sư ấy trao giới cho, khi đó mới thành Tỷ Khiêu Ni. Nhớ, đây là lời Đức Phật dạy, được truyền thừa trên 2600 năm nay, tăng tăng ni ni trên toàn thế giới, bất cứ ai xuất gia đều không bỏ qua được pháp này. Nếu bỏ qua mà xưng là gì? Làm xưng là tăng đoàn, tự cạo tóc, tự mặc áo để tu, làm xưng tăng đoàn thì gọi là gì? Gọi là phá hòa hợp tăng, chuyển pháp luân tăng, phạm vào một trong gì? Trong 5 tội đại ngũ nghịch vậy. Nhớ cái điều đó các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta phải biết báo Phật ân đức, nhớ ơn sư trưởng để mà báo đáp vậy. Đấy là ơn thứ mấy? Thứ 4 đúng không? 1 là ơn Phật, 2 là ơn cha mẹ, 3 ơn sư trưởng, thứ 3, 4 là ơn đàn na tín thí. Tức là người xuất gia như các thầy này, nhờ các Phật tử đàn na tín thí thập phương bách gia chăm họ, đến chùa lễ Phật, người giọt dầu nén nhang, cúng giảng từ gạo dầu mắm muối cho đến rau dưa củ quả, nhỏ đến cây tăm, cũng là của đàn na tín thí. Nhờ đàn na tín thí mà các thầy gì? Có thức ăn nuôi tạm thân mạng này để trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Cho nên ơn đàn na tín thí lớn lắm, là ơn thứ 4. Ân thứ 5 là ân gì? Ân chúng sinh vạn loài. Vì có chúng sinh mới có đối tượng cho chúng ta hành Bồ Tát gì? Hành Bồ Tát đạo. Nếu về Tây Phương Cực Lạc ai cũng là thánh nhân, ai cũng là Bồ Tát, chúng ta mới về Có thuyết pháp được cho ai không? Có độ được cho ai không? Cho nên về nơi đó chúng ta là gì? Là đàn em, là sư đệ, là sư muội, làm sao mà có thể độ được cho các vị đại Bồ Tát lớn như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Bổ Hiền, vân vân. Cho nên ở thế giới này có chúng sinh khổ mới có đối tượng cho chúng ta gì? Phát Bồ Đề tâm trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Cho nên cái ân thứ năm này là ân gì? Ân chúng sinh vạn loài. Chúng sinh chính là gì? Là chất xúc tác, là đối tác tốt nhất để cho chúng ta gì? Hành Bồ Tát đạo. Muốn thành Phật được thì phải hành Bồ Tát đạo được. Cho nên ân chúng sinh là như thế, ân thứ năm. Ân thứ sáu là gì? Là ân, ân thứ sáu là, thứ sáu là gì? Nhớ khổ sinh tử để phát Bồ Đề tâm. Đấy, nhớ cái việc khổ sinh tử, bao đời nay ta khổ sinh tử, tử hết tử lại sinh, hết sinh lại tử. Cho nên phát Bồ Đề tâm, không muốn sinh tử luân hồi mãi nữa, cho nên nay mới phát tâm. Phát tâm tu hành để được vãng sinh, một đời thành thành Phật. Cho nên gọi là nhớ khổ sinh tử, phát tâm Bồ Đề. Đó là việc thứ sáu. Thứ bảy là gì? Tôn trọng tính linh của mình. Vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có linh tính. Cái linh tính đó chính là gì? Là Phật tính. Nay chúng ta tu tập để làm sao để cho tìm thấy và sống được với cái Phật tính của mình, tức là thành Phật đó. Cho nên tôn trọng tính linh của mình. Phật là Phật đã thành, chúng ta cũng là Phật sẽ, cũng là Phật, nhưng mà Phật sẽ gì? Sẽ thành trong tương lai. Cho nên gọi là tôn trọng tính linh của mình. Thứ tám là gì? Là sám hối các nghiệp chướng, các tội chướng. Tất cả những lỗi lầm từ vô thủy kiếp đến nay, nếu con là gì? Phạm phải thì con xin đều xin được sám gì? Sám hối. Đây là thứ tám. Thứ chín là gì? Vì ở thế giới này ở lại lâu thì sợ thoái thất tâm Bồ Đề. Như thầy nói lúc nãy đó, xa cha Di Đà, xa cha Thích Ca, xa mẹ Di Đà, lâu ngày chảy tháng sợ chúng con quên mất bản tâm, rồi sống theo dục vọng. Cho nên xa cha giống như gã cùng tử, chẳng biết ngày về thì chết toi. Vì vậy mà cầu sinh tịnh độ, được gần bên Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, mẹ hiền A Di Đà Phật, để được Đức Phật A Di Đà ngày đêm dạy bảo cho, chẳng phải là sung sướng lắm thay. Cho nên mới cầu gì? Thứ chín mới là cầu sinh thịnh độ. Thứ mười là gì? Thứ mười là nguyện cho chính pháp được trường tồn. Chúng ta không chỉ nguyện cho được sinh tịnh độ rồi là chúng ta gì, còn ở thế giới xa bà là mặc cha chúng nó. Không như thế được. Chúng ta là người tu không thể mặc cha chúng sinh được, mặc cha chúng nó được các quý vị. Mà phải coi chúng sinh gì? Như cha mẹ mình, coi như thân bằng quyến thuộc của mình, coi như vợ con mình, người thân của mình nếu là Phật tử tại gia chúng ta. Đó. Cho nên nguyện mình được giải thoát rồi thì phải nguyện cho chính pháp được trường tồn, được cứu trụ, để cho nhiều người được gặp, được tu và được cùng được giải thoát như mình. Đó mới gọi là thành tựu được 10 đại nguyện, 10 nhân duyên để phát gì? Phát Bồ Đề tâm. Và thời pháp hôm nay đến đây cũng gì? Đã mãn.